ngày 8 tháng 10 năm 1977. Nếu thiếu đức ái, thì các việc làm sẽ như thế nào? Nếu thiếu các việc làm, thì đức ái sẽ như thế nào? Bất kỳ việc nào cũng phải bắt đầu từ chính mình. Nếu như trái tim con không nghe ý chí của con mà hoạt động tốt, con cứ chọc thủng cho tuôn hết sự cay đắng cản trở, không cho nó hoàn toàn suy phục đấng cư ngụ trong đó. Người ta viện dẫn rất nhiều cớ để khỏi phải sống xứng đáng. Nếu họ quên lãng sự hiện diện đích thật, sự giả tạo sẽ chiếm chỗ. Và quả thật, cha cho con biết, những sự bề ngoài ấy sẽ không bao giờ sánh được với những gì chân thật. Thân xác và các trạng thái của nó là một thực thể. Linh hồn làm cho chúng sống động là một thực thể khác. Mặc dù hai thực thể ấy hợp nhất mật thiết với nhau ở đời này, nhưng phải luôn nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa chúng. Tôi không làm điều tôi muốn, mà lại làm điều tôi không muốn. Lời của Thánh Phaolô. Tôi khao khát được yêu mến như một thiên thần biết cách yêu mến, được hiến thân cho đấng lòng tôi mến yêu. Làm điều tôi không muốn, tức là không làm điều Thiên Chúa muốn tôi làm. Mà như vậy là đi ngược với ơn tôi được soi động. Đó là lúc tôi gặp phải sự mỏng giòn của những gì liên hệ đến nhà tù của linh hồn, tức là thân xác tôi. Đôi khi một cách vô thức, thân xác cản trở và không cho linh hồn bay về chốn nó ước mong. Đó là bức màn chủ nghĩa vật chất che chắn, nhưng không hoàn toàn che khuất được vì sự tinh thần. Tôi có thể nhìn ra được điều này một phần nào, nhưng với một số phần khác, tôi chỉ nhận thấy bằng con mắt đức tin. Tuy nhiên, đức tin của tôi mờ mịt đến độ đôi khi linh hồn bị tù túng và uể oải trong ngục tù thân xác. Khi chịu áp lực của thân xác và nếu thiếu ơn cứu giúp thần linh, linh hồn không thể phản ứng khác được. Từ đó sinh ra bản gắt, uất ức, tự ái, cay đắng đến chán nản, thất vọng. Đó là thực sự, là những thương tích của cái tôi. Nơi một số linh hồn, tình trạng này đi xa đến độ phủ định các giá trị thần linh của Thiên Chúa đã ban tràn đầy cho linh hồn để giúp họ vượt khỏi vũng lầy đã sa ngã. Đối với tôi, tuần lễ vừa qua không phải là một phủ định, mà là một phân biệt, một kinh nghiệm loáng quáng về ánh sáng khi tương phản với bóng tối, về sự thiện khi đối lập với sự gớm ghiếc của cái tôi. Điều tốt chúng ta không làm, mà lại làm điều chúng ta không muốn. Tuy nhiên, sự thiện đang hoạt động nơi người lân cận của tôi, người mà nhờ ơn Chúa tôi đã giúp đỡ bằng cách thắng vượt cái tôi của tôi. Tôi đã không cản trở Thiên Chúa thực hiện qua tâm hồn tôi tất cả những phúc lành người muốn thực hiện cho các linh hồn. Tôi đã đem đến cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Hai đối cực ấy đã được liên kết với nhau để thánh hóa và yêu thương. Đây là kết luận tôi đã tìm ra được từ tuần lễ vừa qua. Chúng ta không thể chống lại Thiên Chúa, đấng luôn luôn rút ra được điều tốt từ điều chưa tốt lành. Ngày 9 tháng 10 năm 1977. Con là viên bi nhỏ xíu của một cây bút đã được tình yêu đổ đầy sau khi cạn mực. Đó là điều làm con hạnh phúc, lạy Thiên Chúa của con. Dù con chỉ là hư vô, nhưng Chúa lại sử dụng cái hư vô ấy. Và lúc này trong tay Chúa, ít ra nó cũng đang trở thành cái chú muốn về nó. Một điều luôn khiến con phải ngỡ ngàng là có những cái hư vô được trở thành mọi sự trong tình yêu của Chúa. Giả sử lúc này không có viên bi xíu xiu con đang sử dụng đây, thì bàn tay con không thể viết ra những gì Chúa soi sáng cho con. Chúa thực sự là đấng tạo hóa của muôn loài muôn vật. Mọi sự đều hữu dụng, mọi vật đều ở đúng vị trí của chúng trong chương trình tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Chúa đã cần một cây bút cỏn con và một bàn tay nhỏ nhắn. Con tất cả chỉ có thế. Nhưng điều lớn lao chính là việc Chúa dùng những vật vô nghĩa để công bố cho thế giới biết quyền năng và cao quang của tình yêu Chúa, cũng như những lời cảnh báo của Chúa. Lạy Hiền Phụ đáng mến, lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa. Con biết Chúa băng qua những bụi rậm và những đám gai nhân tính của con mà không đau đớn. Và Chúa biết chúng mọc lan đầy dẫy. Như Chúa biết, mục đích của Chúa là băng qua con đường lởm chởm của linh hồn con mà đến với các linh hồn. Bởi vì con đã thưa lời xin vâng, lạy Thiên Chúa của con. Con nhường một con đường để Chúa băng qua mảnh đất khô cằn của nhân tính cùng quẩn của con. Không có gì có thể cản trở được Chúa khi linh hồn đặc tuyển ấy, dù nghèo khó, cùng cực, đã thưa lời xin vâng. Ngày 10 tháng 10 năm 1977, tôi đang nghĩ gì về thế giới ô trọc chúng ta hiện đang sống? Và tôi đang nghĩ về phép công thẳng của Thiên Chúa dường như đang biểu lộ qua những dấu chỉ rõ rệt nhưng chưa được nhân loại hiểu ra. Tôi đang nghĩ về những nạn nhân trong trắng vì các tội lỗi người ta đang phạm hàng ngày, hàng giây phút. Những nạn nhân ấy đã hiến mình làm của lễ toàn thiêu để đền bồi cho tình yêu. Chúng ta hãy nói về tình yêu con nhé. Đó là một đề tài bất tận. Tình yêu siêu vượt thế giới này đến vô cùng. Ai có thể dò thấu cái vô cùng? Ai có thể nhìn thấy khởi điểm và chung tận của nó? Con người không đời nào hiểu thấu được bí nhiệm về sự hiện hữu vĩnh tồn của họ. Cha thấy họ đang bị kích động, nhưng chẳng được gì. Thỉnh thoảng, cha cho họ một vài mẫu phụng tri thức khiến họ càng quẫn trí hơn nữa trước sự phức tạp của vấn đề. Các bộ óc siêu đẳng tìm hiểu, nhưng họ chưa bao giờ ngu ngốc và xa vời chân lý đến như vậy. Chỉ vì họ không có đủ tình mến để thực hiện sự tiến bộ trên những con đường chỉ có tình yêu mới có thể mở ra cho họ. Cha ban tặng dồi dào cho những người khiêm nhường và những người bé nhỏ, những người phấn đấu để yêu mến chứ không phải để thấu hiểu. Họ đã hiểu ra rằng trên đời này con đường kiếm tìm mọi sự cũng như tìm kiếm bí nhiệm của cuộc sống chân thực hệ tại ở tình yêu. Một số người xa rời chân lý vì tính kiêu căng của họ, một số khác sở hữu được chân lý vì họ là tình yêu trong tình yêu. Tri thức và sự bé nhỏ được liên kết mật thiết với nhau. Cha ban tặng, nhưng không ai có thể cất khỏi cha một mảy may, vì cha là vô biên và vô hạn. Cha là vô cùng. Cha ở trong linh hồn sa ngã và ngự trị trong những tâm hồn trong sạch mà tình yêu cha đã dựng nên. Cha là tình yêu. Cha ở mọi nơi và từng nơi. Con hãy tưởng nghĩ đến cha. Cha ở đây, con hãy nói chuyện với cha. Cha nghe con. Còn con muốn những tặng ân của cha không nào? Hãy xin, rồi con sẽ nhận được. con hãy cứ sống như một con trẻ, mong đợi tất cả từ cha, và con sẽ nhận được mọi sự. Tâm điểm của con chính là cha, vẻ thân thương của con chính là trái tim cha yêu thương con, còn những yếu đuối của con cha muốn thay thế bằng tình yêu trong con. Và lòng trung thành của con là một trụ cột cho tình yêu tinh rồng tựa vào. Tính bực dọc của con hãy trao cho cha, trong tay cha nó sẽ trở thành đức khiêm nhượng và sự từ bỏ. Ngày 12 tháng 10 năm 1977, tôi ước mong Chúa Giêsu định nghĩa sứ mệnh của tôi. Nhờ cha, con đạt được những gì người khác rất muốn đạt được mà không thành công. Con là lô đất nhỏ bé của tình yêu cha, nơi cha đang xây dựng vương quốc của cha với tất cả những hồn nhỏ sẵn sàng trước tiếng gọi của cha. Con là một lớp đất nhẹ trên một tảng đá là cha. Các hồn nhỏ là chất xi măng dính kết trong công trình tạo dựng. Cha hoạt động trong con, còn những người kia thì đầy đọa con để tìm cha trong con. Con hãy vì tình yêu cha mà chấp nhận điều đó. Cha ban tặng và gia tăng cơ nghiệp tình yêu của con, nhưng con không biết. Mỗi ngày con hạ sinh các linh hồn cho tình yêu, những người con của tình yêu được chào đời trên khắp thế giới. Con là người mẹ tinh thần của tất cả các hồn nhỏ trên toàn thế giới. Cha là người cha dưỡng dục chúng. Sứ mệnh đích thực của con là làm mẹ và làm thừa sai của tình yêu. Công cuộc này là nơi quy tụ mọi người thiện chí, vậy mà có những thành phần phá hoại đang lẻn vào. Nhưng cha cho con biết, chúng sẽ không còn tồn tại, vì những nền tảng của chúng toàn dựa trên tà tâm. Cha đã thưa với cha của cha, lạy cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Con cũng hãy làm như vậy. Con đừng tự khẳng định bản thân, chính cha sẽ khẳng định về con. Mầu nhiệm sự sống của con là sự sống của cha đang sống trong con. Con hãy phân biệt những gì bởi cha với những gì bởi con mà ra. Những sự tinh thần luôn vượt trên những sự vật chất. Mọi sự phải được thực hiện một cách trung thành. Người ta không từ bỏ những sự tinh thần để củng cố những sự vật chất. Điều tai ác kinh khủng của thế kỷ này không phải là nỗi khổ vì nạn đói tại các nước ngoài, nhưng là tình trạng khan hiếm của những sự tinh thần trong các linh hồn. Mỗi người lãnh nhận một sứ mệnh riêng và có trách nhiệm phải trung thành, nhưng đừng bao giờ làm hại những điều chính yếu. Trợ giúp người nghèo đói là một công cuộc từ thiện đáng ngợi khen, nhưng việc trợ giúp người đói nghèo tinh thần còn cao quý hơn nhiều. Những kẻ quyền quý cao sang trên thế giới này đáng thương hại hơn những người đói nghèo, vì những người nghèo đói ngay từ đời này đã thuộc về nước trời. Chút tiền của giúp đỡ những người bất hạnh có đáng là gì? Than ôi, chỉ như một giọt nước tan loãng giữa đại dương. Giọt sương trời làm giãn khát tâm hồn những người đối khát công lý. Và tình yêu là gì? Con hãy hiểu biết nhu cầu bức thiết nhất là gì. Đương nhiên trên thế giới có hàng triệu con người đang đói khát. Tất cả các nước giàu mạnh phải chịu trách nhiệm vì đã không chăm sóc cho họ. Tuy nhiên, trách nhiệm đích thực đè nặng trên vai những người không ban phát bánh từ trời là lương thực đem lại cho họ sức mạnh và giúp họ chịu đựng tất cả cơ cảnh của kiếp người. Kẻ nào chống cưỡng thánh ý cha sẽ chuốc lấy những đoán phạt từ phép công thẳng của cha. Phép công thẳng của cha bảo vệ cho tình yêu, vì dòng chảy tình yêu trên thế giới đang bị chặn đứng hoặc kìm hãm vì tình trạng xa lạc các giá trị tinh thần. Nấp dưới cái cớ là đức ái huynh đệ, dựa trên những động cơ tốt đẹp, nhưng các động cơ ấy kỳ thực chỉ là những đố kỵ hoặc tham vọng trá hình. Đức ái là gì? Là tình yêu. Tất cả thiện chí của thế giới cũng không bao giờ đủ để giảm nạn đói đang hoành hành tại rất nhiều miền đất. Điều này càng đúng hơn nữa khi thiện chí ấy dựa trên não trạng chỉ trích, lạm dụng, chiếm đoạt và tư kỷ. Một hồn nhỏ thì hiền từ và khiêm nhu, không bao giờ đoán xét thái độ của tha nhân. Tất cả phải hợp nhất để đem lại một niềm an ủi lớn lao hết sức có thể, và đừng bao giờ trở thành căn cớ gây chia rẽ trong công cuộc. Tiên vàng, tình yêu phải hiển thắng trên bình diện tinh thần trong các linh hồn, và từng người phải hoạt động nhiệt tâm và trung thành cho mục tiêu kép đôi ấy. Không được cản trở công cuộc của Thiên Chúa, nhưng phải hợp nhất trong tình yêu với đấng tạo hóa của mình. Một lợi ích thiêng liêng không thể bị đánh cắp, cho dù vì một lý do có vẻ tốt đẹp. Lợi ích ấy phải được đắc thủ để ban phát. Người ta không xây dựng một công trình bằng cách loại bỏ lý do ra đời hoặc hiện hữu của nó. Nếu thế, công trình ấy không phải từ cha mà ra. Cha đang xây dựng, nhưng con người hành động như thể là phá hủy.